vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng rất vui được trở lại với quý khán thính giả tối nay bằng những diễn biến phải gọi là nghẹt thở trong trận đấu vào tối qua giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Indonesia trong khuôn khổ của môn bóng đá nam tại SEA Games lần thứ 30, và cũng không thể thiếu những diễn biến trên sân cỏ của nước Úc A-League với Sydney FC đang có phong độ vô cùng ấn tượng. Và như thường lệ, đồng hành với chương trình có bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, như vậy là 90 phút trong trận đấu diễn ra vào đêm qua, giờ rất là muộn nếu mà tính là giờ của nước Úc, đã cho thấy được rất là nhiều điều. Thực lực của hai nền bóng đá có thể nói rằng mạnh nhất hiện nay về bóng đá trẻ, bóng đá Việt Nam và bóng đá Indonesia.
Cái trận đấu vào ngày hôm qua hay rạng sáng nay của giờ của Úc giữa đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển U22 Indonesia có thể nói là diễn ra nghẹt thở. Và anh Ngọc nói đây là hai trong số những cái đội bóng mà có cái lứa cầu thủ trẻ tốt nhất Đông Nam Á hiện nay thì cũng là không ngoa. Bởi vì bản thân cái lứa cầu thủ hiện tại của U22 Indonesia, họ đã thi đấu với nhau rất là nhiều năm và thậm chí độ tuổi trung bình của họ còn dưới U22 rất là nhiều. Và chính cái đội tuyển này đã giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Thái Lan, U22 Thái Lan, và giành chiến thắng trước cả Singapore. Nên chính vì thế mà ở trong khu vực thì có lẽ đội bóng hiện tại U22 của Indonesia cũng là một trong những đội bóng mạnh nhất. Thế nhưng mà trong cái trận đấu ngày hôm qua gặp đội U22 của Việt Nam thì sau một trận đấy chúng ta mới thấy được bóng đá trẻ của Việt Nam đã tiến bộ như thế nào. Và không chỉ cái về tỷ số mà cái cách mà họ hành xử trên sân, cái cách mà họ thi đấu mà mặc dù bị dẫn trước thì có thể nói bóng đá trẻ của Việt Nam và đặc biệt là cái lứa cầu thủ U22 hiện tại có thể nói đã bước một bước tiến rất là dài so với cái lứa đàn anh của họ. Quay trở lại trận đấu với đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Indonesia thì có thể thấy rằng đây là một cái trận đấu có thể nói là trận đấu bản lề. Đội tuyển Việt Nam sau hai trận đấu gặp Brunei và gặp đội tuyển Lào thì có thể nói đây là hai trận đá tập và đội tuyển Việt Nam không gặp khó khăn để giành chiến thắng. Và đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Indonesia thì đây là cái thử thách đầu tiên của đội tuyển U22 Việt Nam, và đội tuyển U22 Việt Nam muốn có một chiến thắng nữa để gia cố cái vị trí đầu bảng của mình, bởi vì hai trận đấu cuối cùng thì đội tuyển Việt Nam sẽ phải gặp đối thủ mạnh hơn là Singapore và Thái Lan. Còn về phần đội tuyển Indonesia thì họ sau hai chiến thắng đầu tiên trước hai đối thủ rất là mạnh và trước Thái Lan và Singapore thì có lẽ họ cần ít nhất một trận hòa trong trận đấu này, và bởi vì hai trận đấu cuối thì họ chỉ phải gặp những đối thủ yếu hơn là Brunei và Lào. Và chính vì thế mà cái trận đấu này có tính chất rất là quan trọng đối với cả hai đội tuyển, và chính vì thế mà gọi là trận đấu bản lề. Và bước vào trận đấu thì có thể thấy rằng là cả hai đội thi đấu theo tôi nghĩ là tương đối thận trọng, khi mà U22 của Indonesia xuất phát với một đội hình phòng ngự phản công và phòng ngự dày đặc ở phần sân nhà, và tấn công rất là nhanh và dùng những cái quả tạt từ cánh để tận dụng tốc độ của các tiền đạo dứt điểm. Còn đội tuyển Việt Nam thì đội tuyển Việt Nam cũng rất là thận trọng và đặc biệt là tôn trọng các đối thủ Indonesia, bởi vì đội bóng này đã giành chiến thắng trước Thái Lan và Singapore. Và chính vì thế mà đội tuyển Việt Nam xuất phát với đội hình mạnh nhất có thể, với cả những cái cầu thủ đã nhiều kinh nghiệm như là Trọng Hoàng, như là Quang Hải, Hùng Dũng và phụ thủ môn Bùi Tiến Dũng. Và thêm vào đó là Việt Nam thi đấu với một đội hình có thể nói là không phải là đội hình quá tấn công, khi mà chúng ta chỉ sử dụng một tiền đạo, đó là Tiến Linh. Thế nhưng mà cái trận đấu đã diễn ra có thể nói là không như theo kịch bản của ông Park Hang-seo mong muốn, khi mà ở ngay trong hiệp đầu thì đội tuyển Indonesia trong một pha phản công thì thủ môn của đội tuyển Việt Nam là Bùi Tiến Dũng đã bắt bóng không dính và tiền đạo của Indonesia đã có thể nói là tranh thủ và ghi bàn thắng mở tỷ số cho Indonesia. Và điều này đã khiến cho Indonesia càng trung thành về lối chơi phòng ngự phản công của mình. Sau bàn thắng này thì họ rút về phòng ngự có thể nói là 11 cầu thủ ở phía phần sân của mình và đều bám rất là quyết liệt đối với các tiền đạo và tiền vệ của đội tuyển Việt Nam. Và trong những phút còn lại của đội tuyển Việt Nam thì đội tuyển Việt Nam mặc dù thi đấu rất là điềm tĩnh và chững chạc thì nhưng mà không thể tìm được vào khung thành có thể nói là đông đặc của các cầu thủ Indonesia. Và chính vì thế mà đội tuyển Việt Nam, số phận của đội tuyển Việt Nam phụ thuộc rất là nhiều vào các cái quyết định của ông Park Hang-seo trong cái giờ nghỉ giải lao.
Vâng, đúng là theo dõi 45 phút đầu tiên của đội tuyển U22 Việt Nam gặp Indonesia thì người xem rất là đau tim, thưa bình luận viên Việt Hoàng, đặc biệt là sau cái bàn thua mà Bùi Tiến Dũng mắc một cái sai lầm, có lẽ là cố hữu không phải chỉ của cá nhân Tiến Dũng đâu, mà các cầu thủ Việt Nam khi mà chơi bóng bổng không phải là cái sở trường của họ. Nhưng mà cũng phải công nhận rằng là đội tuyển Việt Nam dù là lứa tuổi trẻ thôi, U22, nhưng mà họ dẫn rất là chững chạc. Tôi ấn tượng với việc họ giữ được cái nhịp trận đấu, giữ được cái nhịp tấn công cho phù hợp trước một đội tuyển Indonesia có thể gọi là chơi theo kiểu đổ bê tông. Và những gì mà thể hiện ở hiệp 2 mới chính xác lột tả được tất cả những cái khả năng của thầy lẫn trò Park Hang-seo.
Vâng, như anh Ngọc nói là sau khi bị dẫn trước thì đội tuyển Việt Nam vẫn rất là bình tĩnh thi đấu và triển khai lối chơi của mình, và họ trung thành với lối chơi và đấu pháp của huấn luyện viên Park Hang-seo và không bị vỡ trận. Thì đây theo tôi nghĩ là một bước tiến bộ rất là dài so với các cái lứa cầu thủ của Việt Nam trước đây. Mỗi khi chúng ta bị các đội bóng khác ghi bàn trước, và đặc biệt là những đội bóng yếu hơn, thì thông thường chúng ta thường nôn nóng, nao núng và không còn được cái kỷ luật thi đấu. Thế nhưng cái lứa U22 hiện tại đã làm được điều đó, và trong hiệp 2 thì họ cần có một sự giúp đỡ của huấn luyện viên Park Hang-seo, và đó chính là cái sự điều chỉnh chiến thuật có thể nói là rất là tinh tế của ông Park Hang-seo. Trong hiệp 1 khi Việt Nam chỉ thi đấu với một tiền đạo, trong khi đó đội tuyển Indonesia có tới 4 hậu vệ, thì điều này khiến cho Tiến Linh rất dễ bị hóa giải. Và thêm vào đó thì khi mà các tiền vệ của họ, ba tiền vệ trung tâm của Indonesia, khi mà không phải làm công tác phòng ngự hỗ trợ cho để bắt tiền đạo Tiến Linh, thì ba cầu thủ tiền vệ ở trung tâm của Indonesia có rất nhiều thời gian để vô hiệu hóa ba cầu thủ tiền vệ trung tâm của đội tuyển Việt Nam, trong đó có Quang Hải, Hùng Dũng và Hoàng Đức. Nên chính vì thế mà đội tuyển Việt Nam không có nhiều cơ hội ở trong hiệp 1, và đặc biệt là khi mà bóng có được tạt vào trong khu cấm địa thì một mình Tiến Linh cũng không thể tranh chấp nổi với hai hoặc ba hậu vệ của Indonesia. Và chính vì thế mà hiệp 2 huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho cầu thủ hậu vệ cánh phải là Tấn Tài ra nghỉ và đưa vào thêm một tiền đạo, cầu thủ tiền đạo đó là Ích Trinh. Và cái sự hiện diện của hai cầu thủ tiền đạo trên hàng công đã khiến cho đội tình của Indonesia sẽ phải thay đổi một chút và có lợi hơn cho đội tuyển Việt Nam. Sự xuất hiện của hai tiền đạo của đội tuyển Việt Nam đã khiến cho hai trung vệ của đội tuyển Indonesia phải bắt chặt hai tiền đạo này. Và chính vì thế một tiền vệ của Indonesia sẽ buộc phải lui về để bọc lót cho hai trung vệ của đội tuyển Indonesia. Chính điều đó khiến cho ở trên hàng tiền vệ của Indonesia chỉ còn có hai người ở tiền vệ trung tâm, và điều này khiến cho ba tiền vệ của đội tuyển Việt Nam là Quang Hải, Hùng Dũng và Hoàng Đức có rất nhiều thời gian để chỉnh sửa và để điều tiết nhiệt độ của trận đấu. Nếu các quý vị có theo dõi thì thấy rằng là trong hiệp 2, bộ ba tiền vệ trung tâm của Việt Nam thi đấu rất là linh hoạt và có thể nói là cầm trịch hoàn toàn nhiệt độ của trận đấu. Và chính điều này là nhờ có cái sự điều chỉnh hợp lý của huấn luyện viên Park Hang-seo. Và bây giờ thì khi mỗi một khi mà đội tuyển Việt Nam xuống bóng thì chúng ta có nhiều cầu thủ hơn ở trong khu cấm địa. Và chính những cái cầu thủ này đã khiến cho các cầu thủ của Indonesia khi mà phá bóng thì không còn phá bóng một cách dễ dàng lên nữa, mà họ thông thường phải phá bóng để chúng ta được hưởng những quả phạt góc. Và một trong những cái quả phạt góc đó thì đội tuyển Việt Nam đã ghi bàn, có thể nói là gỡ hòa một bàn thắng rất là quyết định của trận đấu. Bởi vì lúc này thì tâm lý của Indonesia sẽ không còn được tốt và họ buộc phải thi đấu với lối chơi khác chứ không còn tự thủ được nữa. Và sau cái bàn thắng gỡ hòa của đội tuyển Việt Nam thì các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam vẫn tiếp tục thi đấu với lối chơi mà huấn luyện viên Park Hang-seo đưa ra, chúng ta không rút về mà chúng ta tiếp tục tìm kiếm bàn thắng. Và có lẽ trong hai đội bóng mà muốn giành chiến thắng trong trận đấu này thì có lẽ đội tuyển Việt Nam là đội bóng mà khát khao giành chiến thắng hơn, và điều đó được thể hiện rất là rõ trong quyết tâm của các cầu thủ trong từng đường bóng ở cuối trận. Tôi thực sự ấn tượng với các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam, và đặc biệt là các cầu thủ tiền vệ, khi mà đến những phút cuối trận họ vẫn bình tĩnh để tìm những cái khe hở, những cái sơ hở trong hàng phòng ngự của đội tuyển Indonesia. Và một trong những pha bóng đó thì tiền vệ Hoàng Đức đã có một cú khống chế rồi đi bóng và sút bóng như tên bắn, làm tung lưới khung thành của Indonesia khi mà trận đấu chỉ còn được tính bằng vài phút mà thôi. Thì điều đấy cho thấy rằng là các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã trưởng thành hơn rất là nhiều. Và trong hiệp 2 thì rất là nhiều lúc mà tôi muốn huấn luyện viên Park Hang-seo thay Hoàng Đức ra, khi mà anh có thể nói là thi đấu không thực sự là hiệu quả so với Hùng Dũng hay là Quang Hải. Thế nhưng theo tôi nghĩ Park Hang-seo nhìn được rất là nhiều điều từ Hoàng Đức trong những cái trận đấu tập, và đặc biệt là trong những cái thời gian trước đây khi mà Hoàng Đức thi đấu dưới màu áo của đội tuyển U22 Việt Nam trong những trận đấu như gặp đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Thái Lan. Trong cả hai trận đấu đó thì Hoàng Đức đã thi đấu cực kỳ xuất sắc và đều là những người ghi bàn, đều là cầu thủ ghi bàn. Và cái sự tin tưởng của huấn luyện viên Park Hang-seo cho Hoàng Đức vào ngày hôm qua thì một lần nữa đã được đền đáp xứng đáng khi mà anh là người có thể nói là một cú sút thần sầu giúp đội tuyển Việt Nam có được 3 điểm trọn vẹn, và đồng thời cho thấy rằng là các cầu thủ trẻ hiện tại của Việt Nam đã bước một bước rất là xa, và họ sẵn sàng để làm liều tư cận cho đội tuyển hiện tại của đội tuyển Việt Nam.
Vâng, anh đánh giá như thế nào về yếu tố Hoàng Đức? Về từ nãy đến giờ chúng ta cũng đã nhìn rõ cái câu chuyện về ba anh chàng tiền vệ của đội tuyển U22 Việt Nam. Rõ ràng Hùng Dũng chơi một trận đấu tuyệt vời, Quang Hải thì thể hiện được cái bản lĩnh của người thủ lĩnh trên sân. Trong khi đó thì thực sự là ngoài bàn thắng ra thì Hoàng Đức không để lại nhiều ấn tượng. Nhưng mà cái mà tôi cá nhân tôi ấn tượng ở cầu thủ này ấy, đấy chính là cái độ lì, độ lạnh lùng. Bình luận viên Việt Hoàng, anh cứ nhớ lại cái giây phút mà Hoàng Đức tung ra cú sút đó, và trên gương mặt của Hoàng Đức lúc đó không có gì là ngạc nhiên với cái cú sút ở một cái đẳng cấp cao như vậy, thưa anh.
Vâng, đúng là dựa trên 90 phút thi đấu thì Hoàng Đức không phải là cầu thủ thi đấu hay nhất và cũng không có nhiều những pha bóng xuất sắc. Thế nhưng mà tôi nghĩ là huấn luyện viên Park Hang-seo đã hiểu được cái cầu thủ của mình, và đặc biệt là ông luôn tin tưởng vào phẩm chất kỹ thuật của cầu thủ mình. Nhưng riêng Hoàng Đức, theo tôi nghĩ huấn luyện viên Park Hang-seo còn đặt trọn niềm tin vào cái bản lĩnh thi đấu của Hoàng Đức khi mà trong cái trận gặp U22 của đội tuyển Trung Quốc, khi mà Việt Nam phải thi đấu giao hữu trên sân trước Trung Quốc, thì Hoàng Đức cũng đã giúp cho đội tuyển U22 Việt Nam giành chiến thắng. Rồi trong trận đấu gặp đội tuyển U22 Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á thì Việt Nam giành chiến thắng 4-1, có thể nói, và Hoàng Đức cũng có công rất là lớn và là người ghi bàn. Thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhìn thấy được cái sự trưởng thành về mặt tâm lý của Hoàng Đức, và chính vì thế mà anh vẫn được ở trên sân mặc dù là không phải là cầu thủ quá xuất sắc. Và cái pha dứt điểm của Hoàng Đức thì như anh Ngọc đã nói, Hoàng Đức đã rất là tự tin vào bản thân mình, và đặc biệt là khi mà nhận được cái sự tin tưởng của huấn luyện viên trưởng, và cái pha mà anh lập công và ngay sau đó cái pha ăn mừng thì cho thấy rằng là anh hoàn toàn điềm tĩnh, và mặc dù rất là vui mừng, thế nhưng mà cho thấy rằng là Hoàng Đức hiểu rằng là đó là phẩm chất và bản lĩnh của anh, chứ không phải là chỉ là một phút tỏa sáng rồi chợt tắt. Và theo tôi nghĩ Hoàng Đức trong thời gian vừa rồi cũng được tập luyện cùng với cả đội tuyển của Việt Nam, và theo tôi nghĩ trong tương lai thì anh cũng sẽ là một trong những cái nhân tố mới trong hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam.
Và như vậy là chúng ta đến với bảng B của môn bóng đá nam tại SEA Games 30, khi mà đội tuyển Việt Nam có 3 trận toàn thắng và bây giờ hiệu số bàn thắng bàn thua của họ là dương 20, dẫn đầu bảng đấu này. Thế nhưng mà bám sát ngay gần họ là đội tuyển Thái Lan, thưa bình luận viên Việt Hoàng. Đúng là họ đã thua Indonesia, nhưng đến bây giờ thì Thái Lan đang gia tăng áp lực, và chặng đường trước mắt của họ sẽ là một trận đấu gặp Việt Nam nữa. Trong khi Indonesia tất nhiên sau cái trận thua của Việt Nam họ sẽ có động lực mạnh hơn nữa để tiến tới 2 trận đấu tiếp theo, và họ hoàn toàn có thể tự bàn tay mình quyết định tấm vé để đi tiếp vào bán kết, thưa anh.
Vâng, nếu như Indonesia giành chiến thắng trong 2 trận cuối thì họ sẽ có tổng cộng là 12 điểm sau 5 trận đấu. Và Việt Nam trong 2 trận đấu cuối thì Việt Nam theo tôi nghĩ chỉ cần giành 1 trận thắng và 1 trận hòa là chắc chắn ngôi đầu bảng. Thế còn phần Thái Lan thì họ cần phải giành chiến thắng 2 trận cuối cùng, trong đấy có 1 trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam, nếu như họ muốn chắc chân vào trong trận bán kết. Và chính vì lẽ đó thì cục diện của bảng B rất là gay cấn, và đội tuyển Việt Nam có thể tự định đoạt số phận của mình. Còn đội tuyển Thái Lan thì rất có thể nếu như trong trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam họ chỉ giành được 1 trận hòa thì có thể họ sẽ phải là đội bóng không phải rời bước khỏi cái vòng bán kết. Và chính vì thế mà theo tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam nếu như giành chiến thắng trong trận tiếp theo gặp đội tuyển Singapore thì chúng ta có cơ hội rất là lớn để loại kỳ phùng địch thủ ngay từ cái vòng bảng.
Vâng, hy vọng là mọi điều tốt đẹp sẽ đến cho đội tuyển U22 Việt Nam trên chặng đường chinh phục ngôi vô địch SEA Games, được coi là một trong những ước mơ lớn nhất trong khu vực của bóng đá Việt Nam rất nhiều năm qua rồi. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng, chúng ta đến với sân cỏ nước Anh. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có vẻ như Liverpool bây giờ được coi là một ông lớn bất bại, và họ đang có một cái điều kiện rất thuận lợi trên cái con đường đi tới ngôi vô địch của mình. Tất nhiên là chúng ta còn phải nhìn tới cái giai đoạn khó khăn khi mà các đội bóng phải thi đấu ở Cúp Châu Âu nữa, thưa anh.
Có thể nói là Liverpool cuối tuần qua khi mà họ giành chiến thắng 2-1 trước Brighton, tức là họ sau 14 vòng đấu họ đã có 13 chiến thắng và chỉ có 1 trận hòa, và họ được đạt được 40 điểm, thì đây có thể nói là một trong những cái thành tích mà tuyệt hảo, và dường như họ đang băng về phía đích. Thế nhưng điều đáng nói ở đây rằng là trong cái tháng 12, đây là một tháng có thể nói là nghiệt ngã của Liverpool khi mà họ sẽ phải thi đấu 12 trận đấu trong vòng khoảng 36 ngày ở trong tất cả các mọi đấu trường. Và chính vì thế mà mặc dù giành chiến thắng trong cuối tuần vừa qua và vươn lên dẫn đầu và bỏ cách đội bóng Manchester City, có thể nói là một trong những đối thủ trực tiếp của họ với 11 điểm. Thế nhưng mà tháng 12 và tháng 1 sẽ là những cái tháng để chúng ta xem là Liverpool có thực sự có bản lĩnh của nhà vô địch hay không. Thế nhưng dù sao đi nữa thì vào thời điểm hiện tại họ hơn bao giờ hết đang có cơ hội rất là lớn để giành cái chức vô địch đầu tiên sau 30 năm. Thế nhưng mà chúng ta cũng không thể nhớ rằng là cũng vào thời điểm này năm ngoái Liverpool cũng đang dẫn trước, và thậm chí đến khi tháng 12 kết thúc thì Liverpool vẫn còn dẫn trước Manchester City tới 9 điểm. Thế nhưng cuối cùng thì Manchester City vẫn là đội bóng giành chức vô địch trong mùa giải năm ngoái. Thế nên là bóng đá ngoại hạng Anh, mặc dù vào thời điểm hiện tại Liverpool bỏ cách những đội bóng đứng thứ 2 và thứ 3, thế nhưng mà những cái tháng khó khăn nhất của mùa giải vẫn đang còn ở phía trước. Cuối tuần vừa qua thì Manchester City một lần nữa bị cầm hòa khi họ để hòa Newcastle United với tỷ số là 2-2. Và có thể nói là cái chuỗi trận có thành tích không tốt vẫn đang tiếp tục đeo bám Manchester City. Điều đáng nói ở đây là dường như cái hàng phòng ngự và thủ môn của họ không để lại được cái sự yên tâm cho các cái cầu thủ tiền vệ và tiền đạo thi đấu thăng hoa như mùa giải trước. Vào thời điểm này, sau trận hòa với Newcastle thì họ đã bị Liverpool bỏ xa tới 11 điểm. Đội bóng hiện giờ đứng thứ hai là Leicester City, và ở cuối tuần vừa qua Leicester City đã tiếp tục giành chiến thắng và vượt qua Manchester City. Hiện giờ Leicester City đứng ở vị trí thứ ba. Hiện giờ Leicester City đứng ở vị trí thứ hai với 32 điểm. Các ông lớn trong cuối tuần vừa qua thì Chelsea đã bất ngờ để thua West Ham United ngay trên sân nhà Stamford Bridge với tỷ số là 1-0. Manchester United và Arsenal cũng đều bị cầm hòa, và hiện giờ hai đội bóng này có thể nói đang đạt phong độ không được tốt. Còn Tottenham Hotspur của huấn luyện viên mới Mourinho đã có chiến thắng thứ 3 liên tiếp và là chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở giải Ngoại hạng Anh. Và cuối tuần vừa qua thì Spurs giành chiến thắng 4-1 với tỷ số là 3-2. Và kể từ khi mà Mourinho về huấn luyện viên Spurs thì Harry Kane cũng như là Dele Alli, hai cầu thủ trụ cột của Spurs, đã lấy lại được phong độ, và họ là chính là những đầu tàu để giúp cho Spurs tìm lại được chiến thắng. Và chỉ sau hai chiến thắng liên tiếp thì Spurs đang đứng ở vị trí thứ 14, đã leo được lên vị trí thứ 5 và chỉ còn cách cái nhóm ở giải Champions League có 6 điểm mà thôi. Thì có thể nói rằng là cái hiệu ứng Mourinho rất là tốt đối với Spurs. Thế nhưng mà chúng ta biết rồi, Mourinho mỗi khi mà về một bóng mới thì ông đem lại kết quả thường ngay lập tức. Thế nhưng vấn đề của Mourinho chỉ là ở mùa giải thứ 2 và mùa giải thứ 3 là những cái mùa giải mà ông bắt đầu gieo rắc những cái rắc rối. Chúng ta sẽ chờ xem lịch sử có lặp lại ở Tottenham Hotspur hay không.
Và đúng là người ta vẫn từng nói rằng là dưới bàn tay phù thủy của Jose Mourinho thì điều gì cũng có thể xảy ra được. Danh vọng có ngay và rất có thể cũng thất bại bất kỳ lúc nào. Nhưng mà có lẽ đó cũng là một cái điểm rất là thú vị. Nó mang ít nhiều cái màu sắc của người Bồ Đào Nha, rất là thanh thoát, rất là khéo léo và đầy những cái biến chuyển nó mang đến cho thế giới bóng đá, thưa anh. Chúng ta hy vọng rằng Jose Mourinho vẫn chính là ông, và Ngoại hạng Anh vẫn tiếp tục hấp dẫn. Có lẽ là chúng ta trở về với sân cỏ nước Úc một chút, thưa bình luận viên Việt Hoàng. Cho đến lúc này thì Sydney FC bây giờ vẫn đang thể hiện rất là rõ vai trò đầu tàu ở giải đấu của bất cứ một mùa giải nào. Các đội bóng khác đều phải rất là cẩn trọng trước đội bóng này, thưa anh.
Vâng, đây chính là đường kim vô địch của giải A-League. Và có thể nói sau những cái vòng đấu đầu tiên khi mà Sydney FC vẫn còn đang trục trặc, và đặc biệt là tiền đạo con cưng của họ là Adam Lallana chưa tìm được cái manh lưới, thì Sydney FC vẫn thi đấu rất là chậm chạp. Thế nhưng trong hai trận đấu trở lại đây, khi mà cái ngôi sao tiền đạo là Adam Lallana của họ đã tìm lại được niềm vui khi ghi bàn, thì Sydney FC đã thực sự đã bứt lên ở nhóm đầu bảng. Sau 7 vòng đấu thì Sydney FC hiện giờ đang dẫn đầu bảng với 18 điểm. Cuối tuần vừa qua thì họ giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách của Western United. Và chiến thắng này đã giúp họ vượt qua Melbourne City ở vị trí thứ 2. Và điều đáng nói ở đây là Melbourne City hiện giờ cũng đang có phong độ rất là tốt. Thế nhưng mà cuối tuần vừa qua thì họ không thi đấu, bởi vì ở giải A-League có 11 đội bóng. Và chính vì thế mà mỗi một vòng đấu diễn ra thì sẽ có một đội không thi đấu ở tuần đó. Thế nhưng mà trong cuối tuần vừa qua thì cái điều đặc biệt ở đây, điểm đặc biệt diễn ra đó chính là cái kết quả đối với Perth Glory. Melbourne Victory thi đấu với Port Glory cuối tuần vừa qua, và người giành chiến thắng là Melbourne Victory với tỷ số là 1-0. Và với chiến thắng này thì Melbourne Victory đã tạm lấy lại niềm vui, khi mà sau 8 trận đấu đã thi đấu thì họ mới chỉ giành có 2 chiến thắng. Còn về phần Port Glory, sau 7 trận đấu đã thi đấu ở giải A-League năm nay thì họ mới chỉ có 1 chiến thắng, 3 trận hòa và 3 trận thua. Và hiện giờ họ đang xếp cuối bảng xếp hạng, đứng thứ 11. Thì có thể cho thấy rằng là mặc dù đội hình của Perth Glory vẫn giữ được những ngôi sao của mình, thế nhưng mà dường như họ đang ngủ quên trên chiến thắng. Và tôi không biết là huấn luyện viên Tony Popovic là sẽ xử trí ra sao với đội tình hiện tại của Podgorica, và tôi cảm giác như là dường như cơm chẳng lành hay canh chẳng ngọt ở Podgorica khi mà huấn luyện viên Tony Popovic cho người con trai của mình để thi đấu ở hàng tiền vệ. Chúng ta sẽ chờ xem, mùa giải còn rất dài, liệu Podgorica có tìm lại được phong độ của mình để trở lại top những đội dẫn đầu hay không. Thế nhưng dù sao thì nữa, điều này cũng cho thấy rằng là giải A-League năm nay trở nên rất là khó đoán và có nhiều bất ngờ.
Vâng, rất là thú vị, chúng ta tiếp tục theo dõi. Thế nhưng mà thời lượng dành cho tạp chí thể thao đến đây là đã hết rồi. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại quý vị khán giả của SBS Radio trong chương trình này tuần sau.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.